Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 17 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma, vào sáng thứ hai 16 tháng 10 hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ trình bày về Hiệp hội Cộng đoàn John 23 và Công cuộc Truyền giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong Tin Mừng Nhất Lãm. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Sao Paulo, Đức Hồng Y Claudio Humes, nguyên Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo, Brazil, bày tỏ vui mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng giám mục đặc biệt về miền Liên Amazonia ở Mỹ Châu Latin vào tháng 10 năm 2019 tại Roma, tuyên bố vào cuối lễ tôn phong 35 vì hiển thánh trưa Chủ nhật 15 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cho biết đã đi đến quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia là để đáp lại mong ước của một số Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và tiếng nói của các vị chủ chăn cũng như tín hữu ở các nơi khác trên thế giới. Ngài nói, mục đích chính việc triệu tập này là để tìm ra những con đường mới, để loan báo tin mừng cho phần dân Chúa, nhất là cho các thổ dân thường bị quên lãng và không có viễn tượng một tương lai thanh thản, cũng vì cuộc khủng hoảng rừng cây Amazonia là buồng phổi có tầm quan trọng chủ yếu đối với trái đất chúng ta. Xin các thánh mới cầu bầu cho biến cố này của giáo hội, để trong niềm tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên, mọi dân tộc trên trái đất chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Tể Vũ Trụ, và được Chúa soi sáng, họ sẽ tiến bước trên con đường công lý và hòa bình. Tuyên bố với Đài Vatican sau khi có tin trên đây, Đức Hồng Y Claudio Humes, 83 tuổi, hiện là Chủ tịch Mạng Giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, nói, chúng tôi rất vui mừng đón nhận tin này và biết ơn Đức Thánh Cha, nhất là Thiên Chúa. Tất cả chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì công nghị giám mục này sẽ là một biến cố giáo hội rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội tại miền Amazonia. Vì thế, đối với chúng tôi, đây là một lời loan báo, một ơn rất lớn. Tất cả chúng tôi đều hài lòng vì biết rằng toàn thế giới bây giờ có một quan tâm đặc biệt đối với miền Amazonia, cũng vì cuộc khủng hoảng khí hậu và môi trường. Đối với các tín hữu Công giáo và Kitô nói chung, Thượng Hội đồng Giám mục này là biến cố quan trọng, đặc biệt cho công cuộc loan báo tin mừng cho các thổ dân ở miền này. Họ mong đợi với niềm hy vọng rất lớn sự hiện diện của giáo hội và lời Chúa mà giáo hội luôn mang lại.
Miền Amazonia rộng khoảng 6 triệu rưỡi cây số vuông, nằm trên lãnh thổ chính nước ở Mỹ Châu Latin, chiếm khoảng 5% diện tích trái đất. Vùng này có khoảng 60.000 loại cây cỏ, 1.000 loại chim và hơn 300 loại động vật có vú. Amazonia đang bị đặc biệt đe dọa vì vấn đề nuôi bò. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2007, Amazonia ở Brazil bị nạn phá rừng, bình quân mỗi năm có 19.368 cây số vuông bị phá, tức là trong 7 năm vừa nói có hơn 154.212 cây số vuông rừng bị phá hủy, một diện tích tương đương với nước Hy Lạp. Brazil đứng thứ tư trên thế giới vì lượng than khí phát ra. Nạn phá rừng và thay đổi việc sử dụng đất rừng là nguyên nhân gây ra 75% số than khí từ Brazil phát ra. Trong số này, 59% là do nạn phá rừng và cháy rừng. Nguyên nhân chính là vì Brazil nuôi nhiều bò để gia tăng xuất khẩu thịt. Cùng với nạn phá rừng, nhiều bộ lạc thổ dân tại Amazonia bị đe dọa môi trường sinh sống và tại nhiều nơi, các thổ dân bị giết trong các cuộc đụng độ với những thành phần muốn chiếm đất thổ dân để khai thác quặng mỏ. Giáo hội Công giáo Brazil qua Ủy ban Mục vụ Thổ dân đã rất nhiều lần lên tiếng tố giác tệ nạn này.
Bon, Đức cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa Nam Arabia, kêu gọi hòa đàm tức khắc để chấm dứt nội chiến tại Yemen kéo dài quá lâu. Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino với tòa giám mục ở Abu Dhabi và trong vùng trách nhiệm của ngài có cả nước Yemen. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức cha nói, Yemen đã chịu các cuộc xung đột nội bộ từ nhiều thập niên, nhưng nội chiến và sự can thiệp của Ả Rập Saudi với các đồng minh của nước này đã tạo nên một thảm trạng lớn lao. Tuy Hoa Kỳ có tiếng nói quan trọng trong vấn đề này, nhưng Iran cũng phải được tham dự vào cuộc hòa đàm về Yemen. Dầu sao, bao lâu dân chúng tại các nước sản xuất khí giới còn cảm thấy mình đang được hưởng lợi, thì cuộc chiến tranh tại Yemen vẫn còn tiếp tục. Nội chiến tại Yemen bùng nổ từ đầu năm 2015 khi các lực lượng Ả Rập Saudi can thiệp để bảo vệ chính quyền trung ương của Yemen chống lại phiến quân Hồi giáo Houthi được Iran hỗ trợ.
Đức cha Hinder cho biết phần lớn hệ thống chuyên chở và y tế của Yemen đã bị phá hủy, trong khi đó Ả Rập Saudi phong tỏa các hải cảng của Yemen, khiến cho việc đưa các đồ cứu trợ nhân đạo cho 3 triệu người di tản nội địa hầu như không thể thực hiện được. Đức cha cũng cho biết các tín hữu Kitô là thiểu số quá bé nhỏ, không có khả năng giữ một vai trò nào đối với cuộc xung đột hiện nay ở Yemen. Theo Đức cha Hinder, cộng đồng quốc tế vẫn có thể tạo sức ép để buộc các phe lâm chiến tiến tới một cuộc đình chiến. Nếu có thể thực hiện các cuộc thương thuyết để không phe nào bị mất mặt, vốn là một khía cạnh quan trọng trong văn hóa Ả Rập, thì dù có những khó khăn, người ta vẫn có thể thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Theo thông cáo hồi đầu tháng 10 năm nay của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, 2/3 dân Yemen không có nước trong lành và hệ thống vệ sinh. Bệnh dịch tả cùng với nạn đói và suy dinh dưỡng có thể lên tới mức độ trầm trọng nhất vào cuối năm nay, với 1 triệu người bị nạn, trong đó hơn một nửa là trẻ em.
Concordia, hôm nay 17 tháng 10, án phong chân phước cho Đức Hồng Y Censo Costantini, cố Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ được chính thức khởi sự tại nhà thờ chính tòa giáo phận Concordia Pordenone, Đông Bắc Italia. Ngày 17 tháng 10 này cũng là lễ giỗ lần thứ 59 của Đức Hồng Y Costantino. Ngài nguyên là cha sở rồi làm tổng đại diện giáo phận Concordia vào cuối thế chiến thứ nhất, dấn thân tổ chức lại các hoạt động mục vụ và tái thiết các thánh đường bị chiến tranh làm hư hại, trợ giúp những người sống sót và thăng tiến nghệ thuật Kitô giáo. Năm 1922, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Khâm Sứ Tòa Thánh tại Trung Hoa và đã chủ tọa Công đồng Trung Hoa đầu tiên tại nước này vào năm 1924, dấn thân trong việc đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ, chuẩn bị cho việc tấn phong các giám mục Trung Hoa đầu tiên. Năm 1927, Đức Tổng Giám mục Costantino thành lập dòng Discipulorum Domini, các môn đệ của Chúa, tại Sơn Hóa, tỉnh Hà Bắc. Đây là dòng Nam bản xứ đầu tiên ở Trung Hoa. Ngài cũng khởi xướng công giáo tiến hành Trung Hoa và Đại học Phụ Nhân ở Bắc Kinh. Sau đó, từ năm 1935 đến 1953, Đức Tổng Giám mục Costantino làm Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, nỗ lực thiết lập các hàng giáo phẩm bản xứ và hội nhập Đức tin Kitô vào các nền văn hóa địa phương. Trong Thế chiến thứ hai, Đức Tổng Giám mục Costantino cứu giúp nhiều người bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi trở thành Hồng Y năm 1953, Ngài dấn thân xây dựng hòa bình trên thế giới, canh tân giáo hội và đề nghị triệu tập công đồng chung. Đức Hồng Y Costantini qua đời năm 1958, thọ 82 tuổi. Tham dự lễ khai mạc án phong chân phước cho Đức Hồng Y Costantini sẽ có khoảng 30 linh mục Trung Hoa thuộc dòng môn đệ Chúa, các vị đến Roma để mừng kỷ niệm 90 năm thành lập dòng và mở án cho vị sáng lập. Trong số này, có cha Simon E. Kim Jong đang học ở Roma được bổ nhiệm làm phó thỉnh nguyện viên của án phong chân phước cho Đức Hồng Y. Costantini.
Kênh, trong tài khoá năm 2016, tổng giáo phận Kênh bên Đức dư được 36.600.000 euro. Cha Dominic Mai Erin, tổng đại diện giáo phận Kênh cho biết như trên hôm 12 tháng 10 vừa qua khi công bố phúc trình tài chánh của giáo phận trong năm 2016. Theo đó, số thu của giáo phận trong năm ngoái tăng 4,1% với 917 triệu euro, trong đó 69% là tiền thuế các tín hữu đóng cho giáo hội, tăng 0,4% so với năm trước đó. Tài sản của giáo phận trong năm 2016 tăng 3,6% và lên tới khoảng 3 tỷ 600 triệu euro. Tổng giáo phận Kênh với khoảng 2 triệu tín hữu là một trong những giáo phận đông tín hữu nhất tại Đức. Giáo phận dùng phần lớn số tiền dư được cho quỹ hưu bổng của các cộng tác viên và cho việc bảo trì các cơ sở. Mỗi ngày giáo phận đầu tư hơn 2 triệu euro cho các chi phí của giáo phận.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế FAO ở Roma sáng thứ Hai, 16 tháng 10 hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhân Ngày Thế Giới về Lương Thực. Chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã thông báo cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha trong bài tham luận hôm 3 tháng 10 vừa qua, tại Đại hội lần thứ 40 của Tổ chức FAO. Trụ sở tổ chức này chỉ cách Vatican chừng 3 cây số đường chim bay. Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm tổ chức này lần đầu cách đây gần 3 năm vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, nhân dịp Hội nghị quốc tế kỳ thứ hai về dinh dưỡng qua đề tài Một sự dinh dưỡng tốt hơn, đó là một chất lượng tốt hơn cho cuộc sống. FAO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc và cũng là một tổ chức liên chính phủ được thành lập cách đây 69 năm, ngày 16 tháng 10 năm 1945 tại thành phố Quebec, Canada. Và 6 năm sau, vào năm 1951, được di chuyển từ Washington, Hoa Kỳ, về Roma. FAO hiện có 194 quốc gia thành viên, mỗi quốc gia đóng góp tùy theo khả năng của mình. Với các ngân khoản này, FAO hoạt động cho các nước thành viên, một số quốc gia đóng góp thêm để nâng đỡ các dự án tại chỗ. Sứ mạng của tổ chức FAO là làm việc để bảo đảm cho mọi người trên thế giới có đầy đủ lương thực, được an ninh về lương thực và tiến tới ngày mà không ai còn phải lo lắng vì nạn đói và suy dinh dưỡng. Ngoài ra, FAO cũng làm việc để ngăn cản sự phá hủy môi sinh nơi chúng ta sinh sống. Tổng giám đốc của tổ chức FAO hiện nay là ông José Graciano da Silva, 68 tuổi, một nhà canh nông học người Brazil, sinh tại Mỹ. Ông đảm nhận chức vụ này từ đầu tháng Giêng năm 2012 và là người Mỹ Latin đầu tiên làm tổng giám đốc FAO và hiện đang ở nhiệm kỳ thứ tư. Đức Giáo hoàng Francisco là vị giáo hoàng thứ tư viếng thăm tổ chức FAO. Vị đầu tiên là Đức Chân Phước Giáo hoàng Phaolô thứ sáu vào ngày 16 tháng 11 năm 1970, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức quốc tế này. Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 đã đến thăm tổ chức FAO hồi tháng 11 năm 2012, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Lương thực. Trở lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sáng hôm qua, Ngài được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, Đức Tổng giám mục Petchil, Phụ tá Quốc vụ Khanh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tháp tùng. Và khi đến trụ sở FAO lúc gần 9 giờ, Ngài đã được ông Tổng Giám đốc José Graciano da Silva, ông Phó Tổng Giám đốc và Đức ông Fernando Arellano Chica, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức FAO, đón tiếp. Khi vào bên trong, Đức Thánh Cha đã làm phép pho tượng bằng cẩm thạch, diễn tả hai trẻ em. Một em tên là Aiklan, tị nạn người Syria, bị chết đuối trước bãi biển Bodrum ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10 năm 2015, và một em khác đang khóc. Tượng cao 75 phân, dài hơn 1m7 và rộng 1m2, nặng 9 tạ do tòa thánh thuê tạc để tặng cho tổ chức phao. Đức Thánh Cha đã gặp riêng ông Tổng Giám đốc và các vị bộ trưởng về canh nông thuộc khối 7 cường quốc kinh tế, gọi tắt là G7, trước khi vào hội trường của tổ chức FAO để gặp chung các thành viên đại diện các quốc gia liên hệ. Trong bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha, sau lời chào mừng của ông Tổng Giám đốc Graciano da Silva, Đức Thánh Cha chào thăm các chức sắc và thành viên của tổ chức FAO. Và ngài chào đặc biệt các vị bộ trưởng nông nghiệp của khối G7 vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh về các vấn đề đòi hỏi tinh thần trách nhiệm không những đối với việc phát triển và sản xuất nhưng còn về cộng đồng quốc tế nói chung. Đức Thánh Cha nhắc đến những thành tựu của những cố gắng cho đến nay trong việc chống nạn đói và giải quyết nạn thiếu lương thực, nhưng ngài cũng nhấn mạnh đến thách đố đang được đề ra cho cộng đồng quốc tế, và ngài nói rằng
el escenario de las relaciones internacionales manifiesta una creciente capacidad de dar respuestas a las expectativas de la familia humana, también con la contribución de la ciencia y la técnica, las cuales, estudiando los problemas, proponen soluciones adecuadas.
Bối cảnh những tương quan quốc tế cho thấy khả năng ngày càng gia tăng trong việc mang lại câu trả lời cho những mong đợi của gia đình nhân loại, cũng như những đóng góp của khoa học và kỹ thuật, nghiên cứu và đề ra các giải pháp thích hợp. Tuy nhiên, những thành tựu này chưa thành công trong việc xóa bỏ tình trạng bị loại trừ của một phần lớn dân chúng thế giới. Họ là nạn nhân của nạn suy dinh dưỡng, chiến tranh, thay đổi khí hậu. Bao nhiêu người thiếu công ăn việc làm và những thiện ích cơ bản, họ buộc lòng phải rời bỏ quê hương, chịu bao nhiêu hình thức bóc lột kinh khủng. Đề cao giá trị của kỹ thuật để phục vụ phát triển, chắc chắn đó là một con đường phải đi theo, với điều kiện là chúng phải dẫn tới những hành động cụ thể hữu hiệu để giảm bớt số người đói hoặc kiểm soát được hiện tượng buộc lòng phải di cư. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng chúng ta chỉ có thể bàn đến tương quan giữa nạn đói và di cư nếu đi tới căn cội của vấn đề. Về khía cạnh này, các nghiên cứu do Liên Hợp Quốc thực hiện cũng như bao nhiêu nghiên cứu do các tổ chức của xã hội dân sự đều đồng ý ở điểm này là có hai chướng ngại chính cần khắc phục, đó là các cuộc xung đột và những thay đổi khí hậu. Làm sao khắc phục các xung đột? Công pháp quốc tế chỉ cho chúng ta những phương thế để phòng ngừa và giải quyết các xung đột một cách mau lẹ, bằng cách tránh nạn hạn hán để chúng đừng xảy ra và kéo dài, và sự phá hủy các tế bào xã hội. Chúng ta hãy nghĩ đến các dân tộc bị tàn hại vì chiến tranh đã kéo dài từ nhiều thập niên, và lẽ ra những xung đột ấy có thể tránh được hoặc ít là hạn chế. Nhưng trái lại, chúng lại làm lan tràn các hậu quả tàn khốc, trong đó có tình trạng bấp bênh về lương thực và nhiều người phải di tản. Cần có thiện chí và đối thoại để ngăn chặn các xung đột và sự dấn thân hoàn toàn nhắm tới một sự dần dần và có hệ thống giải trừ võ trang, như Hiến chương Liên Hợp Quốc đã dự trù, cũng như để sửa chữa tai ương là nạn buôn bán võ khí. Tố giác sự kiện các cuộc xung đột võ trang làm cho hàng triệu người bị đói và suy dinh dưỡng có ích gì nếu không thực hiện một cách hữu hiệu những công tác kiến tạo hòa bình và giải trừ võ trang? Về những thay đổi khí hậu, chúng ta thấy hậu quả của nó mỗi ngày. Nhờ những kiến thức khoa học, chúng ta biết cách thức đối phó với các vấn đề, và cộng đồng quốc tế đã đề ra những văn kiện pháp lý cần thiết, ví dụ Hiệp định Paris, mà rất tiếc là một số nước đang từ bỏ. Do vậy, người ta thấy tái xuất hiện thái độ cẩu thả thờ ơ đối với những quân bình mong manh của các hệ thống môi sinh, chủ trương lèo lái và kiểm soát các tài nguyên hạn hẹp của trái đất, sự ham hố lợi lộc. Vì thế cần cố gắng cổ võ một sự đồng thuận cụ thể và thực tiễn nếu chúng ta muốn tránh các hậu quả bi thảm hơn sẽ tiếp tục đổ xuống trên những người nghèo nhất và vô phương thế tự vệ. chúng ta được kêu gọi đề nghị một lối sống trong việc sử dụng các tài nguyên, các tiêu chuẩn sản xuất cho đến sự tiêu thụ liên quan đến các lương thực, khiến cho sự thất thoát gia tăng. Chúng ta không thể trấn an mình và nói rằng những người khác sẽ làm thay cho chúng ta. Tôi nghĩ những điều đó là điều tiên quyết đối với bất kỳ diễn văn nghiêm túc nào về vấn đề an ninh lương thực trong tương quan với hiện tượng di cư. Hiển nhiên là chiến tranh và những thay đổi khí hậu gây ra nghèo đói, nhưng chúng ta cần tránh trình bày nó như một thứ bệnh bất trị. Những dự đoán gần đây do các chuyên gia của quý vị đề ra cho biết sẽ có sự gia tăng sản xuất ngũ cốc, làm gia tăng đáng kể số dự trữ của thế giới. Sự kiện này mang lại cho chúng ta hy vọng và chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta làm việc và quan tâm tới những nhu cầu, tránh nạn đầu cơ, thì sẽ đạt được những kết quả. Thực vậy, lương thực thường bị bỏ mặc cho nạn đầu cơ. Người ta chỉ đo lường chúng theo mức độ lợi nhuận kinh tế của các nhà đại sản xuất, hoặc trong tương quan với dự báo về mức tiêu thụ, chứ không theo những nhu cầu thực sự của con người. Vì thế, người ta tạo điều kiện cho các xung đột và những phung phí làm tăng số người nghèo trên thế giới, khiến cho những người này phải tìm kiếm tương lai xa lãnh thổ nguyên quán của họ.
Đức Thánh Cha nói tiếp, đứng trước tình trạng đó, chúng ta có thể và phải thay đổi đường hướng. Trước sự gia tăng nhu cầu lương thực, cần làm sao để hoa màu trái đất có thể được dành cho tất cả mọi người. Theo một số người, chỉ cần giảm bớt miệng ăn và thế là giải quyết được vấn đề. Nhưng đó là một giải pháp sai lầm. Nếu chúng ta để ý tới mức độ phung phí lương thực và những kiểu cách tiêu thụ làm tiêu tán bao nhiêu tài nguyên. Giảm bớt thì dễ, trái lại chia sẻ là hành động đòi sự hoán cải và khó khăn hơn. Vì thế tôi tự hỏi và cũng đặt câu hỏi cho quý vị. Phải chăng là điều thái quá khi du nhập vào ngôn ngữ cộng tác quốc tế những từ ngữ như tình thương cùng với đặc tính nhân không, đối xử bình đẳng, liên đới, nền văn hóa trao tặng, tình huynh đệ, từ bi thương xót? Những từ này thực sự diễn tả nội dung thực tế của từ nhân đạo, rất được sử dụng trong các hoạt động quốc tế. Yêu thương anh chị em, đề ra sáng kiến mà không mong đợi được đáp lại, đó là nguyên tắc tin mừng chủ yếu, cũng có trong lối diễn tả của nhiều nền văn hóa và tôn giáo, trở thành những nguyên tắc nhân đạo trong ngôn ngữ của những tương quan quốc tế. Cần làm sao để ngành ngoại giao và các tổ chức đa phương nuôi dưỡng và điều hợp khả năng yêu thương này, vì đó là con đường tốt nhất, bảo đảm không những an ninh lương thực, nhưng cả an ninh của con người trong chiều kích hoàn cầu. Chúng ta không thể chỉ thực hiện điều mà những người khác đang làm, và không chỉ giới hạn vào lòng thương xót, vì lòng thương xót chỉ giới hạn vào những cứu trợ cấp thiết. Trong khi đó, tình thương gợi hứng cho công lý và là điều thiết yếu để thực hiện một trật tự xã hội công chính giữa các thực tại khác nhau, mong muốn có sự gặp gỡ nhau. Yêu thương có nghĩa là góp phần để mỗi nước gia tăng sản xuất và đạt tới sự tự túc về lương thực. Yêu thương được biểu lộ qua việc nghĩ đến những kiểu mẫu mới trong việc phát triển và tiêu thụ, và chấp nhận những chính sách không làm cho tình trạng dân chúng kém phát triển trở nên tồi tệ hơn, và gia tăng sự lệ thuộc ngoại viện của họ. Yêu thương có nghĩa là không tiếp tục phân chia gia đình nhân loại thành những người sống dư thừa và những người thiếu thốn những điều cần thiết nhất. Sự dấn thân ngoại giao chứng tỏ cho chúng ta thấy, trong những biến cố gần đây, có thể ngăn chặn việc sử dụng các vũ khí tàn sát tập thể. Tất cả chúng ta đều ý thức về khả năng tàn phá của các vũ khí ấy. Nhưng chúng ta có ý thức về hậu quả của nạn nghèo đói và bị loại trừ hay không? Làm sao ngăn chặn những người sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro khiến cho các thế hệ có thể biến mất vì thiếu lương thực hàng ngày hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực hoặc những thay đổi khí hậu? Họ di chuyển đến nơi nào họ nhìn thấy ánh sáng hoặc nhận được hy vọng của cuộc sống? Họ không thể bị ngăn chặn bằng những hàng rào thể lý, kinh tế, luật pháp và ý thức hệ. Chỉ khi nào áp dụng hợp lý nguyên tắc nhân đạo, ta mới có thể ngăn chặn được làn sóng di dân ấy. Trong thực tế, người ta lại giảm bớt tài trợ của chính quyền dành cho việc trợ giúp phát triển, và viện trợ của các tổ chức đa phương cũng bị giới hạn, và người ta lại tới các hiệp định song phương, đặt sự cộng tác phải tùy thuộc việc chu toàn các chương trình hành động và phải theo những liên minh đặc thù hoặc tùy thuộc tình trạng yên hàn nhất thời. Trái lại, việc quản lý đặc tính lưu động của con người đòi phải có một hoạt động liên chính phủ, có phối hợp và hệ thống và nhất loạt theo các quy luật quốc tế hiện hành và đượm tình thương và sự thông minh. Mục đích là một cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc làm cho mọi người được phong phú và tạo nên sự liên kết và đối thoại thay vì sự loại trừ và dễ bị tổn thương. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha kêu gọi đại diện các nước: chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu của bao nhiêu anh chị em chúng ta bị gạt ra ngoài lề và bị loại trừ. Tôi nói, tôi là người ngoại quốc, tôi trần trụi, tôi yếu đau, tôi bị giam giữ trong một trại tị nạn. Đó là một lời thỉnh cầu công lý, chứ không phải là một lời kêu xin hoặc là một tiếng kêu cấp thiết. Cần làm sao để ở mọi cấp độ có sự đối thoại rộng rãi và chân thành để tìm ra những giải pháp tốt đẹp nhất và đạt tới một quan hệ mới giữa các tác nhân khác nhau trên trường quốc tế, mang tinh thần trách nhiệm, hỗ tương, liên đới và hiệp thông.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày về Hiệp hội Cộng đoàn John 23 và công cuộc truyền giáo.
Theo truyền thống, được gọi là tháng truyền giáo. Các người nam nữ thuộc những đặc sủng khác nhau đã bỏ lại tất cả để đi đến các vùng ngoại biên của thế giới, giúp đỡ những người nghèo khổ nhất, những người cô độc nhất và những người yếu thế nhất. Trong sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm nay 2017, Đức Thánh Cha Francisco nói: sứ mạng của giáo hội được hướng dẫn bởi một linh đạo di cư không ngừng. Điều này có nghĩa là đi ra khỏi sự thoải mái và can đảm đến tất cả những vùng ngoại biên nơi họ đang cần ánh sáng của tin mừng. Ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò của người trẻ trong cuộc loan báo tin mừng. Họ là hy vọng của công cuộc truyền giáo. Con người của Chúa Giêsu và tin mừng do Ngài loan báo tiếp tục thu hút người trẻ. Họ tìm kiếm những con đường để thực hiện can đảm và những đà tiến của con tim để phục vụ nhân loại. Có rất nhiều người trẻ tuổi đang cống hiến sự trợ giúp tương lai của họ khi đối mặt với những điều xấu xa của thế giới và khơi dậy nhiều hình thức đấu tranh và thiện nguyện khác nhau. Thật là đẹp dường nào khi những người trẻ lữ hành trong đức tin, vui mừng mang Chúa Giêsu đến mọi nẻo đường, mọi quảng trường, mọi nơi trên trái đất. Cũng trong tinh thần này, tháng 10 năm nay, một số thành viên của Hiệp hội Cộng đoàn John 23 đã đến Bucharest, thủ đô của Romania, để hoạt động truyền giáo. Hiệp hội Cộng đoàn Gioan 23 là một hiệp hội công giáo do cha Oreste Benzi thành lập, có trụ sở tại Italia, giúp giải quyết các tệ nạn xã hội như thanh thiếu niên hư hỏng, người tàn tật, nạn mãi dâm và nghèo khổ. Vào những năm 1950, khi đang phụ trách giới trẻ của giáo phận Rimini, Italia, cha Oreste đã tìm cách tổ chức cuộc gặp gỡ yêu thương với Chúa Kitô cho các bạn trẻ. Năm 1968, sau khi đã gặp được những người trẻ khuyết tật chỉ khép kín trong một trường học dành cho người khuyết tật, cha Oreste đã quyết định đón nhận các thanh thiếu niên khuyết tật của các gia đình và trường học tham gia vào hiệp hội của cha, vì họ cũng có quyền gặp gỡ yêu thương với Chúa Kitô. Cha đã xây một nơi cư trú cho họ ở trên núi. Cha đã thuyết phục được một nhóm cựu học sinh của cha tham gia giúp đỡ cha, và những người này đã quyết định cùng cha sống với các thanh thiếu niên. Từ đây, Cộng đoàn Gioan 23 bắt đầu thành hình. Năm 1973, ngôi nhà đầu tiên của cộng đoàn đã được thành lập tại Coriano, tỉnh Rimini. Sau đó, cộng đoàn mở rộng trên khắp thế giới. Năm 1983, cộng đoàn được giám mục giáo phận Rimini nhìn nhận như một hội đoàn công giáo, và năm 1998, Hội đồng Tòa Thánh nhìn nhận cộng đoàn như một hiệp hội giáo hoàng dành cho giáo dân. Hiệp hội cộng đoàn Gioan 23 theo tinh thần của Chúa Kitô nghèo khó, phục vụ và đau khổ. Cộng đoàn chia sẻ cuộc sống với những người cùng khổ. Các thành viên sống cùng một cuộc sống với người cùng khổ, chia sẻ gánh nặng và vác thập giá cùng với họ. Các thành viên của hiệp hội chọn con đường sống nghèo theo gương Chúa Giêsu, sống đơn giản, chân thật, khiêm tốn, hy sinh trong cách sống đơn nghèo. Hiệp hội sống thích hiệp với Chúa qua khí cụ ưu tiên là cầu nguyện và suy niệm. Các thành viên hoạt động theo sự hướng dẫn của vị có trách nhiệm và sống tinh thần yêu thương huynh đệ. Căn nhà của cộng đoàn Gioan 23 ở Bucharest năm nay đón nhận món quà đặc biệt. Đó là sự hiện diện của 8 thanh thiếu niên đã hoặc đang hoàn tất quá trình trị liệu tại các cộng đoàn ở Italia, và giờ đây họ dành cuộc sống của họ cho những người cần đến họ. Họ trở thành những dụng cụ Chúa chọn để mở các cánh cửa nhà đóng kín, để xây dựng những cộng đoàn đức tin. Chỉ cách đây 2 năm, những người trẻ này đến từ một thế giới khác, nợ nần và nghiện ngập. Nhưng giờ đây họ phục vụ Chúa và tha nhân trong sứ vụ truyền giáo. Những thanh thiếu niên này, dù cho những mệt nhọc hằng ngày, họ đã can đảm và kiên trì, thành công làm cho các vùng ngoại ô của Bucharest trở nên sống động. Họ biết mang một ly trà hay một cái bánh bích quy cho một người không nhà không cửa. Họ biết chăm sóc một em bé tàn tật bị gia đình bỏ rơi. Hoặc họ đến những người sống du mục, lang thang và giúp cho những người này vui chơi mà không chờ đợi được trả công.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong Tin Mừng Nhất Lãm.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã khảo sát những bản văn nói về thần khí Thiên Chúa ở trong cửa, thì bài hôm nay chúng ta bước sang các bản văn Tân Ước. Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. Cái từ Ruach trong tiếng Hebrew được chuyển sang tiếng Hy Lạp là Pneuma, nhưng mà hai từ này không hoàn toàn đồng nghĩa. Trong văn hóa Hy Lạp, Pneuma thường mang nghĩa là tinh thần, nghĩa là một cái nghĩa tĩnh, khác với Ruach trong văn hóa Hebrew mang nghĩa động là gió, hơi thở. Tuy nhiên, các tác giả Tân Ước đã thấm nhuần Cựu Ước, vì thế họ dùng từ Pneuma theo tâm thức Do Thái, chứ không phải là theo tâm thức của người Hy Lạp. Cũng nên ghi nhận một dữ kiện, đó là trong Tân Ước, cái danh từ Pneuma xuất hiện 379 lần, đang khi mà trong Cựu Ước bằng Hebrew với nội dung dài hơn, nhưng mà cái từ Ruach chỉ được dùng 378 lần. Một đặc trưng của Tân Ước là việc sử dụng cái thuật ngữ Pneuma Hagion, chỉ là tiếng Latin là Spiritus Sanctus. Trong cựu ước, cái thuật ngữ này chỉ gặp được 3 lần. Bản văn Hebrew, Thánh Viện 51 câu 13, Isaiah 63, 10-11. Bản văn 70 thêm 2 lần nữa, sách Khôn Ngoan 1:5 và 9:17. Còn trong Tân Ước, thuật ngữ này xuất hiện 70 lần. Như vậy, phải hiểu là một danh xưng đặc hữu của Tân Ước, tuy không luôn luôn ám chỉ một chủ thể, nhưng mà có thể được hiểu như là thần khí thánh, hoặc thần khí của sự thánh thiện, thần khí thánh hóa, hay là sự thánh hóa của thần khí. Đối lại với thần khí thánh thiện là thần khí ô uế. Một khó khăn được đặt ra trong việc giải thích bản văn Tân Ước là cái danh từ Pneuma có khi được hiểu theo nghĩa thông thường, có khi được áp dụng cho Thiên Chúa, tuy không nhất thiết phải là một ngôi vị khác biệt với Cha và Con. Chẳng hạn như trong thuật ngữ sau đây, thần khí của Cha, thần khí của Đức Kitô, chúng ta gặp thế công thức Thiên Chúa là thần khí, Gioan 4:24, hay là Kyrios là thần khí, 2 Côrintô 3:17. Nhưng mà không hề gặp cái định nghĩa thần khí là Thiên Chúa. Tương tự như là Đức Kitô là Kyrios hoặc Logos là Thiên Chúa. Và đây là nguồn gốc của các lạc thuyết vào hồi thế kỷ thứ 4. Cần phải nhờ sự tiến triển của truyền thống, chúng ta mới có thể phân biệt được những ý nghĩa khác nhau của các đoạn kinh thánh. Nói chung, mỗi tác giả tân ước trình bày một khía cạnh khác nhau của thần khí. Tin Mừng Nhất Lãm nói nhiều tới tác động của thần khí trong sứ mạng ngôn sứ và cứu tinh của Đức Giêsu khi còn tại thế. Còn Tông đồ Công vụ Phaolô và Gioan nhấn mạnh tới nhiều hơn thần khí như hồng ân được ban cho hội thánh và các tín hữu do hậu quả của mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chúng tôi sẽ gom các tác phẩm tân ước vào 3 nhóm: 1. Tin Mừng Nhất Lãm; 2. Thánh Phaolô; 3. Thánh Gioan. Hôm nay chúng ta bắt đầu với Tin Mừng Nhất Lãm. Tuy rằng mỗi tác giả Tin Mừng Nhất Lãm có những nét riêng độc đáo, nhưng mà cả ba đều có một lối tiếp cận khá giống nhau. Trước tiên, chúng tôi muốn nêu bật các nét độc đáo, sau đó chúng ta mới tìm hiểu những điểm chung. Đặc trưng của mỗi tác giả. Marco. Ngay từ chương 1, Marco muốn nêu bật sự hiện diện của thần khí nơi tác vụ của Đức Giêsu, nơi lời giảng cũng như việc làm. Thần khí hướng dẫn Đức Giêsu trong cuộc giao chiến với ma quỷ và giúp các môn đệ khi gặp thử thách. Nên lưu ý là thần khí cũng được hiểu về ma quỷ, tức là thần khí ô uế. Matthew nói tới việc thần khí can thiệp ngay từ khi Đức Giêsu thụ thai trong lòng trinh nữ Maria. Đức Giêsu là vị cứu tinh đầy tràn thần khí như Isaiah đã báo. Chính nhờ sức mạnh của thần khí mà Đức Giêsu đánh đuổi Satan và sai các môn đệ rao giảng tin mừng cho muôn dân. Luca là tác giả nói nhiều hơn hết đến thần khí trong cuộc đời của Đức Giêsu từ lúc được thụ thai cũng như trong suốt cuộc đời. Bài giảng ra mắt tại hội đường Nazareth cho thấy lời sách Isaiah chương 61 được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu được thần khí tấn phong sai đi rao giảng tin mừng cho người nghèo. Ngoài tác động của thần khí được biểu lộ có việc trừ quỷ, Luca còn nói tới thần khí tác động trong lời cầu nguyện, và chính Đức Giêsu khuyên các môn đệ khi cầu nguyện hãy xin Cha trên trời ban thần khí cho. Ngoài ra, thần khí được hứa ban để trợ giúp cho các môn đệ khi phải làm chứng cho Đức Kitô. Luca sẽ tiếp tục đề tài này ở trong Tông đồ Công vụ. Những điểm chung. Ngoài những nét riêng của mỗi thánh sử vừa được nêu, ta thấy nơi Tin Mừng Nhất Lãm có những điểm trùng hợp khi nói tới tác động của thần khí trong cuộc đời của Đức Giêsu. Chúng ta có tập trung vào 10 khung cảnh sau đây. 1. Cảnh truyền tin, Matthew và Luca. Đức Giêsu được thụ thai bởi trinh nữ Maria do quyền năng của thần khí. Nên ghi nhận là theo Luca, thần khí cũng thánh hóa ông Gioan Tẩy Giả. Thần khí thúc đẩy bà Elizabeth và ông Zacharia cũng như ông Simeon và cụ bà Anna chúc tụng Thiên Chúa. 2. Ông Gioan Tẩy Giả loan báo Đức Kitô sẽ làm phép rửa trong thần khí. Matthew và Luca thêm và trong lửa. Có lẽ lửa được hiểu về sự phán xét đánh chung như các ngôn sứ đã loan báo. Sự phán xét có thể hiểu như là tiêu hủy hoặc thanh luyện cứu thoát. Khung cảnh thứ 3, thần khí đáp xuống Đức Giêsu và lúc chịu phép rửa dưới hình chim bồ câu, chứng tỏ vai trò của vị cứu tinh và tôi tớ mà các ngôn sứ đã tiên báo. Đức Giêsu được sức dầu, được sai đi để mang tin mừng giải phóng cho người nghèo. Khung cảnh thứ 4, thần khí đưa Đức Giêsu lên sa mạc để chịu cám dỗ. Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, lật ngược lại tình thế ban đầu khi mà tổ phụ Adam bị ma quỷ lừa gạt. Từ cuộc chiến thắng trên hoang địa, nhờ sức mạnh của thần khí, Đức Giêsu tiếp tục cuộc chiến đấu chống lại sự đô hộ của Satan trên thế giới, nhất là nơi con người. Luca cũng cho biết là ma quỷ chuyên rình rập để tung ra cuộc giao chiến quyết tử và hội tử nạn. Hội thứ năm, thần khí hướng dẫn tất cả sứ mạng của Đức Giêsu truyền giảng tin mừng. Đức Giêsu quả thực là ngôn sứ bởi vì lời giảng của người có uy lực. Luca còn nói tới tác động của thần khí trong việc cầu nguyện của Đức Kitô và trở thành đối tượng của lời cầu mai sau của các môn đệ. Thứ sáu, Đức Giêsu trừ tà do quyền năng của thần khí. Thứ bảy, tội lập ngôn phạm đến thần khí thì không thể tha được. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng nói phạm tới thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Thứ tám, Chúa Giêsu hứa rằng thần khí sẽ soi sáng các môn đệ để làm chứng cho người khi bị bắt bớ. Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chỉ anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Thứ chín, cách riêng theo Luca, thần khí được hứa ban như là món quà tốt mà Chúa Cha ban cho con cái. Nếu anh em vô đại những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những người cứu xin đó sao? Lời hứa trao ban thần khí được lặp lại một cách đặc biệt sau khi Đức Phi-tô phục sinh. Thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Thứ 10, Tin mừng Matthew ghi lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu trước khi lên trời là: các môn đệ hãy làm phép rửa cho muôn dân, nhân danh Cha và Con và Thánh Linh. Đây là nền tảng quan trọng cho đức tin của giáo hội về thiên tính của Thánh Linh, người cũng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục với bản văn Tông độ Công vụ và Thánh Phaolô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.